Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 21 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên họp thường kỳ tháng 6 để đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Nâng cao bản lĩnh, đạo đức người làm báo.
Trong thời điểm dịch COVID-19 đang bùng phát như hiện nay, thì việc mua hàng online đã và đang trở thành hình thức mua bán được nhiều người lựa chọn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Sáng ngày 21 tháng 6, kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được khai mạc trọng thể tại hội trường trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các sở ban ngành của tỉnh và 66 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo đó, với 105 ứng cử viên được bầu tại 27 đơn vị bầu cử, các cử tri trên địa bàn đã bầu ra 66 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần. Tỷ lệ đại biểu là nữ chiếm trên 28%, đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm trên 16%, số đại biểu tái cử chiếm gần 44%. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định biểu dương và đánh giá cao kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,67%, cao hơn so với tỷ lệ trung bình của cả nước. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiệm vụ đặt ra cho Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 cùng với cả hệ thống chính trị của tỉnh Thái Nguyên là rất nặng nề. Vì vậy, đồng chí mong muốn các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cần thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu dân cử, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2021-2025 đã đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chúc mừng 66 vị đại biểu đã trúng cử vào Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động của mình sao cho sát với thực tiễn và hướng về cơ sở, liên hệ mật thiết với nhân dân, thực sự xứng đáng là người đại biểu trung thành của nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Kỳ họp đã tiến hành bầu cử chức danh thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh, gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các trưởng ban, phó trưởng ban của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, được tín nhiệm tái cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 13, được tín nhiệm tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 14. Với tinh thần thống nhất cao, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 12 nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế xã hội và 9 nghị quyết về công tác cán bộ. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp đều là những nghị quyết quan trọng nhằm kiện toàn bộ máy chính quyền tỉnh, đảm bảo triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20 ngay từ đầu nhiệm kỳ, góp phần rút ngắn thời gian triển khai các nhiệm vụ, các công trình, dự án, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Chiều ngày 19 tháng 6, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 6 để đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đây là cuộc họp đầu tiên Ủy ban nhân dân thành phố áp dụng công nghệ số theo nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Sau tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, song thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt gần 5.200 tỷ đồng, bằng 47,5% kế hoạch và tăng 50,9% so với cùng kỳ năm 2020. Thu ngân sách ước đạt 1.370 tỷ đồng, bằng 58,7% kế hoạch tỉnh và bằng trên 214% so với cùng kỳ năm 2020. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt gần 19.940 tấn, bằng trên 52% kế hoạch. Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai tích cực. Công tác an sinh xã hội được đẩy mạnh, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào phương án sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố theo Nghị định 108 ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ. Cho ý kiến bằng văn bản vào kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, báo cáo kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và công tác tiếp công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác. Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đơn vị rà soát bổ sung các giải pháp cụ thể nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021, hoàn thiện các đề án về phát triển kinh tế xã hội thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và ngành y tế về công tác phòng chống dịch COVID-19, kiểm tra rà soát bổ sung đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống lụt bão, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các hạng mục của dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2, dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực vốn vay Ngân hàng Thế giới.
Trong các ngày từ 18 đến 21 tháng 6 năm 2021, khu vực thành phố Thái Nguyên nắng nóng gay gắt, phụ tải sau một số trạm biến áp tăng cao. Trong đó, trạm biến áp Cam Giá 5 tăng đột biến, dẫn đến máy biến áp bị quá tải. Để đảm bảo cấp điện ổn định cho phụ tải, ngày 20 tháng 6, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã tiến hành thay thế hoán chuyển máy biến áp Cam Giá 5 có công suất 320 kV-A 22 trên 0,4 kV sang máy biến áp Cầu Loàng 2 có công suất 400 kV-A 22 trên 0,4 kV, đồng thời thực hiện bổ sung cáp tổng và thay thế atomat tổng để đảm bảo cấp điện. Được biết, từ đầu mùa nắng nóng năm nay, Điện lực thành phố đã tiến hành thay thế nâng công suất 20 biến áp trên địa bàn thành phố để hạn chế thấp nhất tình trạng mất điện do phụ tải tăng cao.
Thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi vào năm 2015. Năm 2020, toàn thành phố có 39 trên 48 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, đạt 81%. Để tiếp tục phát triển toàn diện vững mạnh của toàn ngành nói chung và bậc học mầm non nói riêng, thành phố Thái Nguyên đã đẩy mạnh đầu tư và dành nhiều ưu tiên cho ngành giáo dục đào tạo, trong đó có bậc học mầm non. Trong những năm qua, mạng lưới trường lớp và số trẻ trong độ tuổi mầm non trên địa bàn thành phố tăng liên tục. Năm 2011, thành phố có tổng số 41 trường mầm non, trong đó có 37 trường công lập, 4 trường ngoài công lập với 412 nhóm lớp. Năm 2020, thành phố có tổng số 69 trường mầm non với 845 nhóm lớp. Việc huy động trẻ ra lớp đã được thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc và đã đạt được những kết quả tích cực. Năm 2011, huy động trẻ từ 0 đến 2 tuổi ra lớp đạt 25%, huy động trẻ mẫu giáo 3 đến 5 tuổi ra lớp đạt trên 90%, trong đó trẻ 5 tuổi đạt 100%. Năm 2020, huy động trẻ từ 0 đến 2 tuổi ra lớp là trên 38%, huy động trẻ mẫu giáo đạt 99%, trong đó trẻ mẫu giáo 5 tuổi ra lớp đạt 100%. 100% trẻ đến trường được chăm sóc giáo dục theo chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non. 100% số trẻ học 2 buổi trên ngày, ăn bán trú tại trường, được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng. 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. tỷ lệ chuyên cần hàng năm được nâng lên, tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng giảm còn dưới 3%. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục không ngừng tăng nhanh về số lượng và từng bước được nâng cao về chất lượng. Đến nay, toàn thành phố có 434 giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi, đảm bảo số lượng giáo viên biên chế với 2 giáo viên trên lớp. 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo, trong đó có 389 trên 434 giáo viên trên chuẩn, đạt sấp xỉ 90%. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo môi trường dạy và học an toàn thân thiện, thời gian qua, thành phố đã chỉ đạo Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường trên địa bàn thành phố tiến hành rà soát về cơ sở vật chất, trường lớp học, đồng thời tham mưu các giải pháp đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất phù hợp, đáp ứng yêu cầu dạy và học. Năm 2011, tổng số phòng học cho lớp mẫu giáo 5 tuổi là 96 phòng trên 96 lớp, đạt 1 phòng trên 1 lớp. Năm 2020, tổng số phòng học cho lớp mẫu giáo 5 tuổi là 214 phòng, đạt 1 phòng trên 1 lớp. Trong đó, số phòng học xây kiên cố 192 phòng, đạt 90%. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm đổi mới, báo chí Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, chất lượng. Báo chí luôn là lực lượng tiên phong, cổ vũ, nhân rộng các điển hình tiên tiến, phản ánh thực tiễn sinh động, phát hiện đề xuất những vấn đề có ý nghĩa xã hội, để Đảng, Nhà nước kịp thời điều chỉnh, bổ sung đường lối, chủ trương, chính sách. Có thể thấy trong những kết quả đạt được của hơn 30 năm đổi mới, có sự đóng góp quan trọng của báo chí.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đó, báo chí cũng có những hạn chế cần được khắc phục. Trong những năm qua, quản lý nhà nước về báo chí chưa đạt được hiệu quả như mong muốn, do các quy hoạch, kế hoạch phát triển báo chí chậm được ban hành, khiến báo chí phát triển chưa theo quy hoạch. Hành lang pháp lý chưa đồng bộ, tính răn đe không cao, có những cơ quan báo chí hoạt động chưa đúng với tinh thần thượng tôn pháp luật. Năng lực, trình độ quản lý của đội ngũ cán bộ còn hạn chế. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt động quản lý còn lạc hậu, làm hạn chế sự phát triển của báo chí. Việt Nam có lực lượng hoạt động báo chí hùng hậu với hơn 18.000 nhà báo được cấp thẻ, đang làm việc tại gần 900 cơ quan báo chí thuộc các loại hình báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử. Tuy nhiên, đội ngũ những người làm báo vẫn còn những thiếu sót, hạn chế, như một số cơ quan báo chí, nhà báo thiếu nhạy bén chính trị, chưa làm tốt chức năng tư tưởng văn hóa, chưa thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí. Chậm đổi mới, nội dung tuyên truyền chưa hấp dẫn, chưa hướng dẫn được dư luận xã hội. Một số nhà báo chưa làm chủ được công nghệ mới, chưa có chế tài đủ mạnh để khắc phục triệt để những sai phạm trong hoạt động báo chí. Trước những thách thức của xã hội hiện đại, một bộ phận người làm báo đã vi phạm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, tha hóa với nhiều biểu hiện, mức độ khác nhau. Đó là hiện tượng nhà báo thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, giám sát, dẫn đến thông tin sai sự thật, thổi phồng hoặc bóp méo sự thật, đưa tin bài giật gân, câu khách. Đã có những nhà báo lạm quyền, lợi dụng vị trí công việc của mình để mưu lợi cá nhân. Có sai phạm là do vô tình, năng lực tác nghiệp non kém. Nhưng cũng có trường hợp cố ý vi phạm đạo đức nghề nghiệp, làm mai một hình ảnh của người làm báo, đánh mất niềm tin của nhân dân với báo chí. Chỉ thị số 42 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ về công tác định hướng hoạt động báo chí, truyền thông và tăng cường công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc chỉ rõ. Kết hợp chặt chẽ giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại trên báo chí và các phương tiện truyền thông phù hợp với lợi ích của đất nước và nhân dân, bảo đảm lượng thông tin tốt, tích cực về đời sống xã hội. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các địa phương trong việc chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí và các phương tiện truyền thông bằng nhiều hình thức. Phát huy thế mạnh của báo chí truyền thông để bảo đảm phục vụ tốt công tác thông tin tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí trong việc thực hiện định hướng thông tin, quản lý phóng viên, cộng tác viên của cơ quan báo chí. Để đạt được những mục tiêu này, đồng thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới, phát huy được di sản tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí, cần quan tâm thực hiện một số giải pháp. Một là giữ nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện hoạt động báo chí theo quan điểm phát triển phải đi đôi với quản lý và quản lý phải theo kịp sự phát triển, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả của báo chí với xã hội. Hai là chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những người làm báo, trong đó đặc biệt coi trọng vấn đề phẩm chất, đạo đức, tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế, vận dụng có chọn lọc kinh nghiệm từ nước ngoài, nhất là những thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 trong hoạt động báo chí, kết nối các khâu đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, rèn luyện nhà báo thành một chỉnh thể. Ba là tiếp tục đẩy mạnh thực chất việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam, nhất là những yêu cầu với người làm báo của người. Gắn với việc thực hiện nghiêm luật báo chí năm 2016 và 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu lực của Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề báo. Tuân thủ những nguyên tắc cơ bản, những giá trị phổ quát, trong đó đặc biệt là giá trị đạo đức nghề nghiệp và luật pháp là nhiệm vụ thường nhật của người làm báo. Có như vậy, những người làm báo Việt Nam mới thực hiện được những chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nói đến báo chí, trước hết phải nói đến những người làm báo chí. Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng, cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, người làm báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng, cố gắng trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hóa, chú trọng học tập chính trị để nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ, đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động. Năm tháng đã trôi qua, những tư tưởng của người về báo chí vẫn vẹn nguyên giá trị. Phát huy sáng tạo di sản tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng Việt Nam luôn xứng đáng là một lực lượng nòng cốt trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước, dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm dịch COVID-19 đang bùng phát như hiện nay, thì việc mua hàng online đã và đang trở thành hình thức mua bán được nhiều người lựa chọn để vừa đảm bảo phòng chống dịch, đồng thời tiện lợi, phù hợp với nhịp sống hiện đại. Phản ánh của phóng viên Hương Mai.
Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện nay chưa có con số thống kê cụ thể về những người làm dịch vụ shipper. Chỉ tính riêng nhân viên làm hợp đồng tại gần 10 đơn vị chuyên về dịch vụ bưu chính có văn phòng, chi nhánh tại thành phố Thái Nguyên, hay còn gọi là chuyển phát nhanh dựa trên sự phát triển của công nghệ và Internet như Viettel Post, giao hàng nhanh 24 giờ, Thuận Phong GNT Express, FoodNow cũng lên tới con số trên 1.000 người. Đấy là chưa kể nhân viên giao hàng shipper làm việc thời vụ cho các trung tâm dịch vụ, đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống và các lĩnh vực khác. Việc có đội ngũ shipper này thời gian qua đã góp phần giúp cho nhiều khách hàng, chị em nội trợ, nhất là dân văn phòng, công sở, tiện lợi hơn rất nhiều trong việc mua sắm cá nhân hay chuẩn bị bữa ăn. Nguyễn Văn Nam, quê ở Cổ Lũng, Phú Lương, một nam shipper có thâm niên 3 năm trong nghề cho biết, khi đang là sinh viên năm thứ 3 của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên, em đã đi làm thêm bằng việc ký hợp đồng làm shipper cho một đơn vị kinh doanh chuyển phát nhanh trên địa bàn với mức lương cơ bản theo tháng trên số ngày làm và tiền hoa hồng trên mỗi đơn hàng từ 3.000 đồng đến 6.000 đồng. Tuy nhiên, trong quá trình làm gặp nhiều ràng buộc, nhất là về thời gian. Vì vậy, Nam đã chuyển sang làm shipper tự do cho các dịch vụ kinh doanh với tiền công cho mỗi đơn hàng từ 10.000 đến 20.000 đồng tùy dịch vụ và địa điểm giao nhận hàng. Nam chia sẻ, nhờ nghề shipper mà em đã tự trang trải được cuộc sống và có tiền dành dụm để lo việc sau này. Dù công việc khá vất vả, gần như làm bạn với chiếc xe máy và các con đường từ sáng đến tối. Chia sẻ về công việc của mình, Nam cho biết.
Tôi đã làm được cái nghề shipper này được 3 năm rồi. Thu nhập bình quân mỗi tháng của tôi là từ 5 đến 7 triệu. Một tháng nào nhiều đơn thì có thể là dao động từ 10 đến 12 triệu. Và công việc này là tuy là khó khăn, ví dụ như là thời tiết nắng nóng rồi, như mùa dịch, bệnh, nhưng mà tôi sức thanh niên là tôi nghĩ là tôi sẽ vẫn làm được.
Công ty Thuận Phong là công ty chuyên về bưu chính với dịch vụ chủ yếu là chuyển phát nhanh. Tuy mới mở chi nhánh tại thành phố Thái Nguyên từ năm 2018, nhưng thời gian qua, công ty đã trở thành một trong những đơn vị uy tín trong chuyển phát hàng hóa. Hiện nay, chi nhánh tại thành phố Thái Nguyên của công ty có hơn 400 người, chủ yếu là nhân viên giao hàng, shipper. Theo bà Nguyễn Thị Phương, trưởng phòng hành chính, nhân sự của công ty, hầu hết các shipper làm việc tại công ty đều có việc làm ổn định và mức thu nhập khá. Theo bà, đây là nghề không đòi hỏi nhiều về kiến thức chuyên môn, nguồn vốn, nhưng lại phải có sức khỏe và chăm chỉ. Thời gian qua, khi dịch bùng phát, công ty cũng có nhiều chính sách hỗ trợ cho người lao động, đặc biệt là lao động làm ở mảng shipper, như trang bị đồ bảo hộ, hỗ trợ phí khám bệnh, xét nghiệm COVID-19 hay hỗ trợ tiền ăn mỗi ngày với những trường hợp phải cách ly tại nhà. Nói về thu nhập và việc làm của đội ngũ người lao động làm shipper tại công ty, bà Phương cho biết.
Shipper khi đi làm việc ở đây thì thông thường các bạn buổi sáng là sẽ đến bưu cục làm ra đo thân nhiệt, khát cùng với cả bưu cục làm ra khử làm các công tác khử khuẩn, sát khuẩn cho cá nhân. Còn bản thân trên mỗi các kiện hàng khi mà các bạn đi phát cho khách hàng đều ghi rõ là hôm nay thân nhiệt của shipper là bao nhiêu để đảm bảo cho khách hàng yên tâm. Và khi đi làm thì 100% shipper làm sao phải đeo găng tay, đeo khẩu trang và cố gắng dùng mũ bảo hiểm có kính chắn để làm sao hạn chế với tiếp xúc nhiều với người lạ, để đảm bảo an toàn cho chính bản thân của shipper cũng như là đối với khách hàng.
Hiện nay khi xã hội ngày càng phát triển, công nghệ số len lỏi vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thì việc mua bán của người dân cũng dần thay đổi. Ngoài các hình thức mua bán giao dịch trực tuyến truyền thống, thì việc mua sắm trực tuyến qua các kênh bán hàng online càng trở nên phổ biến. Mặt khác, với tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài, sẽ tiếp tục làm cho nghề shipper còn phát triển và trở thành một trong những nghề có thế mạnh và cần nhiều nguồn nhân lực trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên, dù chỉ là nghề lao động chân tay thì chúng ta nên có sự cảm thông, trân trọng với nghề shipper. Và trái lại, những người làm việc này cũng luôn phải rèn giũa mình để giữ uy tín và hình ảnh đẹp trong mắt khách hàng. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 21 ngày 22 tháng 6 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 65-70%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 68-73%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%. Khu vực phía đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo khẩn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thái Nguyên đề nghị ai đã từng đến các địa điểm sau ở thành phố Thái Nguyên ở yên tại chỗ và thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất hoặc liên lạc qua số điện thoại 0967-821-212, 0981-187-238 để được tư vấn hỗ trợ. Tiệm vàng Quý Tùng, đường Hoàng Văn Thụ, từ 15 giờ đến 15 giờ 30 phút ngày 14 tháng 6 năm 2021. Siêu thị Viettel Store số 153 đường Hoàng Văn Thụ từ 15 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 15 tháng 6 năm 2021. Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, ngã ba Bắc Nam từ 16 giờ 45 phút đến 17 giờ 15 phút ngày 15 tháng 6 năm 2021. Siêu thị Minh Cầu, đường Minh Cầu từ 16 giờ đến 17 giờ 20 phút ngày 16 tháng 6 năm 2021. Ai không khai báo trung thực sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
Thông báo tuyên truyền tiết kiệm điện. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng thông báo và đề nghị tới quý khách hàng sử dụng điện trong khu vực thành phố Thái Nguyên. Trong những ngày vừa qua và dự báo trong những ngày tới, thời tiết vẫn tiếp tục diễn biến nắng nóng cực đoan, các hộ dân gia tăng sử dụng các thiết bị làm mát. Một số nơi đã gây quá tải cục bộ đường dây và máy biến áp. Nguy cơ nhảy automat gây mất điện rất cao, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện và việc sử dụng điện cho khách hàng. Để chủ động ngăn ngừa tình trạng quá tải đường dây và trạm biến áp gây sự cố lưới điện, đề nghị quý khách hàng sử dụng điện hiệu quả tiết kiệm bằng các giải pháp sau. Hạn chế sử dụng các thiết bị công suất lớn trong khung giờ từ 11 giờ 30 phút đến 15 giờ và từ 21 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Chỉ sử dụng các thiết bị điện cần thiết. Điều hòa nhiệt độ vận hành trong những ngày nắng nóng cao điểm để nhiệt độ từ 26-27 độ trở lên, kết hợp sử dụng quạt gió để làm mát hiệu quả. Hạn chế hoặc dừng sử dụng đèn chiếu sân vườn, ban công không thực sự cần thiết. Rất mong được sự hợp tác của quý khách hàng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài. Xin chân thành cảm ơn.
Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlatech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản. Chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 565656 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lễ mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.